Thứ hai sau Chúa Nhật bảy thường niên. Khởi đầu sách Huấn Ca. Huấn Ca chương 1, từ câu 1 đến hết câu 10. Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa, và khôn ngoan vẫn ở với người đến muôn đời. Các biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu, ai đếm được cho hết? Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu? Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật. Sự hiểu biết, anh minh đã có từ muôn đời. Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc cải cho ai? Và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan, ai nào biết rõ? Chỉ có một đấng khôn ngoan đất đáng sợ, ngự trên ngai của người. Đó chính là Đức Chúa. Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đến, và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình, nơi mọi phạm nhân, theo lòng quảng đại của người. Và người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến người. Đó là lời Chúa.
Ta
lòng dạ các ngươi ta còn phải chịu đựng cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng cho đến bao giờ nữa đây? Hãy đem nó lại đây cho tôi. Rồi người ta đem em bé lại cho người. Vừa thấy người, quỷ liền vật lay thật mạnh và nó ngã xuống đất lăn lộn sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông ấy đáp: thưa từ thuở bé, nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy nó xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì thì xin chạy lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu nói với ông ta: sao lại nói nếu thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người có lòng tin. Lập tức cha đứa bé kêu lên: tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Khi thấy đám đông tuân đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: thần câm điếc kia, ta truyền cho ngươi, hãy ra khỏi em bé và không được nhập vào nó nữa. Quỷ thét lên lay nó thật mạnh rồi xuất khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói nó chết mất rồi. Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy và cho nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ mới hỏi người rằng: tại sao chúng con không trừ được tên quỷ ấy? Người đáp: giống quỷ ấy chỉ có thể trừ được nhờ cầu nguyện mà thôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa đi đâu, lạy lên Chúa.
Người ta vẫn thường nói khôn thì sống, dại là chết. Và khôn ngoan ở nơi con người chỉ là một đặc tính hay là phẩm tính, một tính từ, không phải là một danh từ. Thấy Giacôbê ở trong thư chương 3 câu 4 đến câu 18, ông nói rằng cái sự khôn ngoan của người đời nhiều khi là khôn khéo để tranh chấp, để ghen tị nhau. Khi người ta tranh chấp, ghen tị nhau, người ta tin đúng không? Cái mánh khóe khôn ngoan, khôn ngoan như thế không phải là do trời ban cho, mà là do thế gian, mà là bởi con người tự nhiên, bởi ma quỷ nó ban cho. Thật vậy, ở đâu có ghen tương, có tranh chấp, ở đó có xáo trộn và xảy ra đủ mọi tệ loạn. Cho nên đừng có ai tự cao tự đại mà dối trá về sự thật. Đức khôn ngoan Chúa ban là làm cho chúng ta được nên thanh khiết, hiền hòa, khoan dung, mềm dẻo, từ bi, đem lại nhiều hoa thơm tiếng tốt, không thiết vị, không dày. Người xây dựng hòa bình vì được gặt hái hoa trái khi gieo hòa bình là cuộc sống công chính được đón nhận ở nơi Thiên Chúa. Cho nên trong bài đọc chúng ta vừa nghe sách Huấn Ca ở chương 1 từ câu 1 đến câu 10, tác giả nói tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Thiên Chúa. Khôn ngoan vẫn ở với người muôn thuở muôn đời. Khôn ngoan đã được tác thành trước khi có vạn vật trên thế gian này. Như vậy khôn ngoan là Thiên Chúa đã tạo dựng. Sự hiểu biết anh minh đã có từ trước muôn đời. Chỉ có một đấng khôn ngoan rất đáng kính sợ, Ngài ngự trên ngai của Ngài, đó là Thiên Chúa của chúng ta. Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đến và làm và ban cho, và làm cho khôn ngoan được nổi bật trên những công trình, ở nơi mọi công việc ngày nào mà phàm nhân không theo kịp. theo lòng quảng đại của người, người sẽ ban, người sẽ rộng ban đức khôn ngoan cho những ai yêu mến người. Bởi thế mà đọc lại thư Giacôbê chương 3 câu 13, thánh nhân nói ai là người khôn ngoan hiểu biết, tức là người đó được Chúa ở cùng đó, người ấy hãy dùng lối sống tốt đẹp mà minh chứng rằng những hành động của mình phát xuất từ lòng nhân hậu và đức khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì thế mà câu tuyên ngôn tin mừng giáo hội mượn lời thánh Phaolô ở trong thư thứ hai Timôthêu chương 1 câu 10, Đức Kitô chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đến cứu độ chúng ta. Ngài đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Thế mà khi chúng ta đọc tin mừng của Marco, tác giả chúng ta thấy một sự bi đát là tất cả loài người, kể cả các môn đệ được Đức Giêsu chọn, luôn luôn bên cạnh thầy suốt 3 năm, được chứng kiến việc thầy làm, được nghe thầy giảng dạy, mà không có một người nào nhận ra Giêsu là con Thiên Chúa, là đấng khôn ngoan mà Chúa Cha sai đến để cho con người, dẫn con người đi vào con đường khôn ngoan. Không có một người nào cả. Mãi đến giờ Đức Giêsu chết trên thập giá, tên lính Roma đâm vào cái xương người, nước và máu còn một ít ở trong trái tim Ngài dốc xuống hết. Lúc đó vì sĩ quan Roma, người ngoại giáo chỉ huy cuộc hành quyết ấy, mới hô lớn: ông này thật là con Thiên Chúa. Marco 15:39. Như vậy, người đầu tiên trong nhân loại tuyên xưng đức tin Giêsu là con Thiên Chúa không phải là Do Thái, mà là người ngoại, mà là kẻ ác. Như vậy thì toàn dân Do Thái đã thua cái ông sĩ quan này. Người ngoại giáo cuối cùng người ta còn nhận ra Giêsu là Chúa dù người đã chết. Còn bao nhiêu người Do Thái đứng ở đó, kể cả các môn đệ chứng kiến thầy bị đâm như vậy, cũng chẳng có người nào tuyên xưng thầy mình là con Thiên Chúa cả. Có phải là dân Do Thái đã thua đức tin của mọi ngoại giáo không? Vì họ không nhận biết Giêsu là con Thiên Chúa, cho nên họ đã khai trừ Ngài, đã khai trừ sự khôn ngoan ra khỏi thế gian này và giết Ngài ở trên thập giá. Vì cái sự mù tối đức tin của dân Ngài tuyển chọn, kể cả các môn đệ, mà Ngài rên lên trong tin mừng hôm nay: ôi thế hệ cứng tin, ta phải ở với các ngươi cho đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ nữa đấy? Và lúc đó một ông có một đứa con bị quỷ câm ám. Ông đến thưa với Đức Giêsu: thưa thầy, con tôi bị quỷ câm ám, nhiều lúc nó xô vào lửa, xô xuống nước, muốn giết con tôi. Tôi thương nó lắm, tôi đưa nó đến cho môn đệ của Ngài, mà môn đệ của Ngài bó tay. Tại sao môn đệ của Đức Giêsu bó tay không trừ được quỷ câm? Bởi vì chính ông, các ông đang là câm, chính các ông đang bị quỷ câm đã lấy băng keo dán người lại. Ở trong nhà này là nói nhiều quá mà lấy băng keo dán lại, thì quỷ câm nó đã khâu miệng các môn đệ lại, không nhận biết thầy mình là Thiên Chúa, là con Thiên Chúa, thì làm sao các ông trừ được quỷ câm? Các ông đổ bó tay là như vậy. Thấy Đức Giêsu rên và trách những người Do Thái là không có đức tin. Cho nên cái người cha đứa bé khiêm tốn đến thưa thầy, xin thầy thêm đức tin cho tôi, xin thầy thêm đức tin cho tôi. Và chắc chắn là lời cầu xin khiêm tốn đó Chúa thêm đức tin cho ông, và với đức tin ấy ông đã cứu con mình thoát khỏi bàn tay người cầm. Bởi vì lúc đó Chúa đã trừ quỷ xuất khỏi em bé. Người ta tưởng em bé bật xuống là chết, nhưng Đức Giêsu cầm tay em bé, em đã đứng dậy khỏe mạnh bình thường. Sau đó Đức Giêsu về nhà thì các môn đệ đến hỏi nhỏ Chúa: thưa thầy, tại sao quỷ cầm đó chúng con không có chủ lực? Thì Chúa bật mí cho rằng chúng con muốn trừ quỷ cầm đó thì chúng con phải cầu nguyện. Vậy cái câu nói của Chúa Giêsu phải cầu nguyện mới trừ được quỷ cầm thì chúng ta hiểu như thế nào? Thế nào là cầu nguyện trừ được quỷ cầm? Không phải lúc nào cũng cầm chặt gạt đần kích đường Maria mà trừ được quỷ cầm, cũng không phải lúc nào cũng kêu lên Chúa con bị cầm là quỷ cầm nó tránh nó sang. Không phải như vậy. Mà muốn hiểu được cái nội dung Chúa Giêsu nói quỷ cầm muốn trừ điều đó phải cầu nguyện, thì chúng ta đọc toàn bộ tin mừng của Ma-cô, thì Ma-cô chỉ ghi chúng ta 4 lần Đức Giêsu cầu nguyện. Lần thứ nhất ở Ma-cô chương 1 câu 35, dân chúng đang là tuấn đến xin ngài chữa bệnh, xin ngài trừ quỷ, xin ngài cho ăn, nhu cầu cấp bách như vậy, vậy mà ngài trốn mất và đi cầu nguyện rồi đi giảng lời. Đó là thứ nhất Ma-cô ghi ngài cầu nguyện. Như vậy muốn giải quyết mọi cái nhu cầu của cuộc sống con người thì người ta cứ gác bỏ nó một bên đi, đi cầu nguyện đã. Nhưng Đức Giêsu thấy người ta đang cần đến ngài bao nhiêu cái nhu cầu, ngài dư khả năng giúp họ, nhưng mà ngài cứ xem một bên rồi ngài đi cầu nguyện đó. Cho nên bao lâu chúng ta ý thức được cái việc cầu nguyện Chúa nói chưa được bị cơm á, là lúc đó chúng ta phải gông mình dẹp bỏ những cái nhu cầu của thân xác, xếp lại đi, cầu nguyện đã, đặt cầu nguyện ưu tiên. Đấy, cái cầu nguyện nó phải cái tinh thần như thế mới có giá trị để trừ quỷ cầm. Và lần thứ hai là Chúa nói là cái cầu nguyện ở trong tin mừng của chúng ta vừa nghe, Chúa bảo các môn đệ là muốn trừ được quỷ này thì phải cầu nguyện. Nghĩa là các ông thiếu cầu nguyện hay là không xin Chúa thêm đức tin. Cái ông bố của em bé đó đã thiếu đức tin cho nên khiêm tốn xin thầy ban đức tin cho con. Thế là Chúa trừ cho con ông ấy khỏi quỷ cầm. Cũng chính là Chúa cho ông ấy được biết về tin Chúa, chứ không như trước đây ông không biết ngài là tin Chúa. Và hai lần nữa vào giờ tử nạn của ngài ở Ma-cô chương 14 câu 32 và câu 39, trước khi ngài, trong cái giờ ngài sắp sửa bị bắt, ngài đi cầu nguyện, rồi ngài trở lại các môn đệ thấy các ông đang ngủ, ngài buồn với các ông, ngài đến thức các ông, rồi ngài lại đi cầu nguyện rất là thiết tha với cha ngài. Như vậy tác giả Ma-cô ghi 4 lần cái từ cầu nguyện trên miệng Đức Giêsu. Tôi đọc lại lần thứ nhất Ma-cô 1:35, lần thứ hai Ma-cô chương 9 câu 29, lần thứ ba Ma-cô chương 14 câu 32 và lần thứ bốn Ma-cô chương 14 câu 39. Thì khi chúng ta đọc lại những lần Ma-cô ghi cầu nguyện như vậy, chúng ta mới ngộ ra rằng việc Chúa Giêsu bảo cầu nguyện chính là hiện dân thánh lễ thế này. Đó, cái lúc mà cầu nguyện thứ ta nhất là lúc sắp xử lý bắt. Rồi lúc Ngài bắt đầu đi dâng lễ. Và đặc biệt khi Ngài bị treo trên thập giá, Ngài cầu nguyện cho kẻ có tội, thì hiệu quả lời cầu nguyện đó là gì? Là sĩ quan Roma cấm trở thành binh, tuyên dương đức tin Giêsu là con Thiên Chúa đó. Cho nên chắc chắn không phải tự nhiên cái ông sĩ quan đó biết tuyên dương đức tin Giêsu là con Thiên Chúa, nhưng mà là hậu quả của lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trên thập giá. Như vậy hình ảnh của ông sĩ quan Roma này phải được nhân lên nơi các Kỳ tử là đến hiện dân khi tế với Chúa Giêsu để Ngài cầu nguyện bù đức tin cho chúng ta, và để chúng ta thêm đức tin. Chỉ khi nào chúng ta có đức tin, chúng ta mới nhận biết Giêsu Kitô là con Thiên Chúa đứng cứu độ duy nhất. Và khi chúng ta biết loan báo niềm vui cứu độ này, thì Chúa Giêsu hứa ở Gioan chương 17 câu 3 đọc đi cho nghe:
sự sống đời đời Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và Đấng Cha đã sai là Đấng
Giêsu đó. Ai biết Giêsu là con Thiên Chúa được Cha sai đến thì được sống đời đời. Đó mới là lý do mà chúng ta cần cầu nguyện với Chúa ngày bù đức tin chúng ta, để chúng ta không phải chỉ là quỷ nó thoát ra khỏi chúng ta, mà chúng ta biết tuyên xưng đức tin hầu cho chúng ta được đảm bảo ơn cứu độ mà Chúa đã hứa ban.